Biện chứng trong Phật pháp tuyệt đối. Thế giới quan của Phật là thành, trụ, hoại, không. Vì vạn vật đều đang lưu chuyển, đang biến hóa chẳng ngừng, đang ở trong quá trình sanh thành và tiêu diệt. Ấy là phép biện chứng đơn sơ của nguyên thủy. Phép biện chứng của người Hy Lạp thời xưa đối với toàn thể quan hệ giữa các thứ hiện tượng trên thế giới và trong sự vật cá biệt cũng chưa được sáng tỏ. Trong khi đó, thập nhị nhân duyên của Phật pháp lại thuyết minh thành một thế hệ hoàn hảo hơn. Phép biện chứng của Phật là muốn nhắc nhở những quan niệm và lập trường của Bà La Môn và các tông phái khác, tức là những truyền thống tôn giáo và thần thoại, để họ tự xét lại. Nhà triết học Hy Lạp Heraclitus 535-475 trước Tây lịch nói: mặc dù đang yên tịnh, kỳ thực đang biến quá. Lời này giống như Duy Thức Học lại nói: thần là ban ngày cũng là ban đêm, là mùa đông cũng là mùa hè, là chiến tranh cũng là hòa bình, là no cũng là đói, là tất cả đối lập. Chữ thần của ông nói tức là nhất niệm vô minh vậy. Plato mặc dù cho lý niệm là bản chất của tồn tại, là thế giới nguyên hình hiện thực của tất cả vật thể và quan hệ, chỉ có lý niệm mới là cao nhất, chân thật nhất, nhưng ông lại nói: lý niệm chỉ có thể từ khái niệm của tư duy đắc được, quyết chẳng thể từ trong khái quát của kinh nghiệm cảm giác nắm lấy được nhận thức chân chính. Khoa học thì chẳng thể chỉ từ cảm giác mà được, cần phải từ nguồn suối tư duy của phép biện chứng mới được. Còn ông Plato lại cho là lìa khỏi cảm giác toàn nhờ tư duy có thể đắc được tuyệt đối. Kỳ thực, cảm giác cố nhiên chẳng thể đạt đến tuyệt đối, tư duy cũng chẳng thể đạt đến tuyệt đối vậy. Học thuyết hiện tượng biến động của Aristotle rõ ràng phản ảnh ở trong học thuyết đối lập vật của ông. Cái tư tưởng về đối lập vật thống nhất giống như lý bất nhị là công lao vĩ đại của nhà triết học Hy Lạp này. Aristotle đối với tư tưởng hữu và phi hữu thấy cùng một tính chất thống nhất. Ông dù có mãnh liệt đấu tranh nhưng lại chẳng thể tiến thêm một bước để giải quyết. Ông mặc dù muốn nghiên cứu tính chất của mâu thuẫn lại không thiết tha thực hành theo. Trong triết học Tây Phương, luận về sự nhị nguyên và thỏa hiệp sở dĩ lọt vào sự mâu thuẫn đều tại chưa thể chân chính đạt đến tuyệt đối mới sinh ra kết quả như vậy. Tổ sư của Thiền Tông đều là nhà thực tiễn mà chẳng phải nhà lý tưởng. Họ rất phản đối ảo tưởng hoặc mộng tưởng. Thiền Tông đem đến tất cả tâm và vật đều biến thành tuyệt đối vô hạn và hoàn toàn chứng thực nó. Bản thân thực thể của Spinoza ở trên bản chất đã có tính chất của hình nhi thượng học, có siêu việt thời gian mà tồn tại, bất vận động, bất biến hóa, phủ định tất cả vận động, vì chỉ là trạng thái biến hình của thực thể. Thực thể bản thân lại có cái tính chất bất động của trừu tượng. Thực thể lìa khỏi vật hữu hạn của thế giới biến hóa mà tồn tại và đã đi trước trên thế giới này. Kỳ thực, thực thể này chỉ là không tưởng nên mới có mâu thuẫn như vậy, vì bản thể này là do suy nghĩ sanh ra, chẳng phải đích thân thấy bản thể của tuyệt đối vốn sẵn có nên không thể đạt đến tự do của tuyệt đối. Có người cho rằng người lý trí nhiều chừng nào thì lìa khỏi sự thực nhiều chừng nấy. Đúng logic, nhiều chừng nào thì phản bội tự nhiên nhiều chừng nấy. Nhận định này hợp với nguyên tắc của tương đối. Do đó, có người chủ trương dùng trực giác, tưởng làm như thế thì có thể gần với chân thật. Kỳ thực trực giác và lý trí cùng ở trong phạm vi nhất niệm vô minh. trực giác mặc dù gần với nguyên thủy của nhất niệm vô minh hơn, nhưng vẫn chẳng thể tiến vào tuyệt đối. Giữa trực giác và tuyệt đối còn có một khoảng sa mạc mênh mông ngăn cách, trực giác không cách nào thông qua được. Nhà triết học Pháp Henri Bergson, sinh năm 1859 tại Paris, chính là người chủ trương dùng trực giác để đạt đến chân thật. Ông mong muốn ở trong phương pháp huyền học Đông Phương tìm ra một đường lối, nhưng ông không hiểu phương pháp chứng nhập tuyệt đối của Phật, và có thể vì hiểu lầm thiền pháp của Bà La Môn mới có chủ trương này, nên ông đã bị thất bại vậy. Người ta thường xem vật ở bên ngoài cho là tự nhiên. Kỳ thực cái tên gọi tự nhiên chỉ là do một người có học thức danh tiếng nào đó đặt ra cái tự nhiên của tự mình mà thôi. Vậy tự nhiên là gì? E rằng chỉ có Phật Thích Ca mới chân chính hiểu biết. Chỉ có Phật mới rõ cái mặt mũi bổn lai của tự nhiên. Nó ẩn giấu sau lưng của vũ trụ tương đối, ở ngoài phạm vi giới hạn của tư tưởng cảm giác con người, tức là bản thể của tuyệt đối vậy. Phật Thích Ca gọi bản thể này là Phật tánh, là chân như, là Như Lai. Nói chân như tức là chân thật như bản thể, nói Như Lai tức là bổn lai như thế. Khi tất cả sự vật trong cảm giác của con người giải phóng ra rồi, thì tất cả trở về bản lai diện mục, tự tánh, ấy mới là tự nhiên của chân chính. Nếu người ta muốn thấy cái tự nhiên chân chính này, chỉ có cách đã phá cội nguồn của tương đối, vô thủy vô minh, thì sẽ tiến vào quốc độ của tự nhiên tuyệt đối vậy. Pierre Joseph Rauhen, 1809-1865, người Pháp nói: tài sản tức là tan vật. Tôi thì nói tư tưởng tức là tan vật, vì nó làm ô nhiễm tự tánh, nó là tan vật của tự tánh trong sạch. Hỡi con người đáng thương xót kia, tại sao ông lấy tan vật của ông mà tự hào vậy? Những đồ ô uế hôi thối khắp trời kia, con ruồi đáng thương xót kia, sao ông vĩnh viễn không muốn lìa khỏi nó, cho đến mất cả sinh mạng mà cũng không chịu lìa? Ông muốn nhận thức nhất niệm vô minh chăng? Nay tôi giải thích thêm để ông dễ hiểu hơn. Khi ông an lạc thì nó gọi là an lạc, khi ông thống khổ thì nó gọi là thống khổ, khi ông bi ai thì nó gọi là bi ai, khi ông phẫn nộ thì nó gọi là phẫn nộ, khi ông yêu thì nó gọi là yêu, khi ông ghét thì nó gọi là ghét, khi ông tham thì nó gọi là tham, khi ông sân thì nó gọi là sân, khi ông si thì nó gọi là si, khi ông cảm thấy hạnh phúc thì nó gọi là hạnh phúc, khi ông cảm thấy tội lỗi thì nó gọi là tội lỗi, khi ông vân vân. Nói tóm lại, tất cả đều là hóa thân của nhất niệm vô minh. Nhất niệm vô minh biến hóa vô thường đều là tương đối, cho nên những hóa thân của nó cũng là tương đối. Con người bị nhất niệm vô minh chi phối mà tự chẳng biết, suốt ngày mừng, giận, buồn, vui, biến hóa không chừng. Nên nhà triết học Đông Phương nói: con người ứng dụng hằng ngày mà chẳng tự biết. Thêm nữa, nhất niệm vô minh là do một niệm bắt đầu mà phát triển thành vũ trụ phức tạp của tương đối, bao gồm sinh mạng, tư tưởng, cảm giác, dục vọng, ý chí, đạo đức, nhân nghĩa, vân vân. Nó hiện diện khắp không gian, thời gian, không chỗ nào lúc nào mà không có nó, cho đến khi nó trở về vô thủy vô minh mới tạm ngưng hết lại. Đến đây chỉ cần đã phá vô thủy vô minh để tiến vào tuyệt đối mà thôi. Luận về bốn tướng. Phật Thích Ca đem tất cả hiện tượng vũ trụ nhân sinh do nhất niệm vô minh cảm biết được, tôi gọi nó là vũ trụ tương đối. Điều gọi là tướng, tướng tức là tương đối, là biến hóa, là hữu lậu. Hữu lậu là còn tập khí phiền não, gọi là hữu lậu. là hữu hẹn, là chẳng thật, do đó khiến chúng sanh mê vọng. Cả vũ trụ nhân sanh cho đến các phương pháp nhận thuyết luận đều là tương đối, đều nên phủ định. Trái lại, Phật Thích Ca đặt tên bản thể tuyệt đối cuối cùng gọi là tánh. Tánh tức là Phật, cũng gọi là tự tánh, chân như. Những danh từ này so với những danh từ trong triết học Tây Phương như lý tánh, tánh chất, tánh tình, ý nghĩa chẳng đồng. Tánh của bản thể tuyệt đối này tức là tồn tại chân thật, là bất biến, là vô lậu, là vô hạn, là chân thật, là bổn lai như thế nên cũng gọi là Như Lai, là khẳng định tuyệt đối, tôi gọi nó là vũ trụ tuyệt đối. Muốn đạt đến vũ trụ tuyệt đối, trước tiên phải phủ định vũ trụ tương đối. Muốn phủ định vũ trụ tương đối, trước tiên phải tìm chủng tử tương đối của vô thủy, tức là cội nguồn của tương đối. Đem chủng tử cuối cùng này phủ định rồi thì chẳng có gì để phủ định nữa, liền tiến vào tuyệt đối. Trong quá trình phát triển Đại Thừa Phật Pháp ở Ấn Độ, có một phái chủ trương phát huy từ bản thể gọi là Tánh Tông, còn một phái khác chủ trương từ hiện tượng dẫn dắt vào bản thể gọi là Tướng Tông. Kỳ thực, Phật Pháp cuối cùng đạt đến vũ trụ tuyệt đối rồi thì bản thể và hiện tượng hợp một, tánh tướng bất nhị, cho nên cái tánh của bản thể tuyệt đối này Phật Thích Ca gọi nó là thực tướng, là chỉ rõ khi tiến vào tuyệt đối thì tướng cũng biến thành chân thật tuyệt đối vậy. Nhưng khi chưa nhập tuyệt đối, tướng tức là tương đối chẳng thật. Muốn tiến vào bản thể tuyệt đối, cần phải phủ định tướng, đạt đến không, vô tướng, vô tác, mới cho là được giải thoát bước đầu tiên. Phật Thích Ca đem tất cả tướng chia thành bốn loại, tức là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, gọi chung là tứ tướng. Bốn tướng này đại diện cho tất cả hiện tượng của nhân sinh vũ trụ tương đối, có thể dùng để giải thích nội tâm của con người đối với vũ trụ vạn vật sở sanh đủ thứ sai lầm. Ví như bốn tướng trong kinh Viên Giác là chuyên dùng để chỉ rõ người tu hành nhận lầm bốn thứ cảnh giới nội tâm. Bốn tướng trong kinh Kim Cang thì cũng cùng mục đích độ chúng sanh, mà chỉ rõ ràng chúng sanh vì chấp bốn tướng mà sanh khởi sai lầm. Bốn tướng trong kinh Lăng Già thì dùng để phê bình cái chấp trước do ngoại đạo sở kiến lập. Bởi vì tất cả tư tưởng và hành vi của chúng sanh đều chẳng thể vượt qua phạm vi bốn tướng này, do đó muốn chúng sanh giác ngộ sự sai lầm của họ, tốt nhất là dùng bốn tướng này để thuyết minh. Cái phương pháp của Phật Thích Ca này rất cao minh, và có hệ thống ấy là vì Ngài đã đích thân tiến vào tuyệt đối, đã thấu rõ tất cả nội tâm và ngoại vật của nhân sanh vũ trụ, biết tất cả chúng sanh sở dĩ lầm vào lối tẻ, trầm luân biển khổ đều do chấp tướng, cho nên mới đặt cái phương pháp này để phá vỡ nó. Con người từ khi biết dùng bộ não và cảm giác để quan sát tất cả đã trải qua một quá trình lâu dài. Ban sơ hướng bên ngoài quan sát, tức là quan sát sự biến đổi con người và cảnh giới thiên nhiên vân vân. Kế đó, trở lại quan sát hoạt động, tư tưởng, cảm giác thay đổi không chừng của bản thân bộ não, tức là quan sát cái công cụ mà bản thân dùng để quan sát đó. Công cụ này gọi là tâm. Khi chưa kiến tánh, tác dụng của bộ não là giả. Thế giới vạn vật do bộ não quan sát được cũng là giả. Có nghĩa là giả cộng giả bằng giả. Nếu theo đó tu hành thì kết quả vẫn là giả, nên lao nhọc mà chẳng có công hiệu. Khi đã kiến tánh thì bộ não là chân, thế giới vạn vật đều là chân, tức là chân cộng chân bằng chân. Một chân thì tất cả chân, nên chẳng cần tu gọi là vô tu, vô chứng. Ấy là chuyển thức thành trí, thế giới tương đối biến thành thế giới tuyệt đối. Chúng ta muốn có sự đánh giá chính xác đối với Phật Pháp thì chẳng nên xem theo chi tiết thế hệ mà phải thấu đạt trung tâm. Thế hệ của Phật mặc dù chia thành nhiều môn, nhiều loại rất phức tạp, nhưng trung tâm tư tưởng của toàn thể hệ chính là Phật tánh, tức là tuyệt đối luận. Còn những cái khác đều từ đó suy diễn mà ra, như tứ thánh đế, thập nhị nhân duyên, sáu ba la mật và tam giới thân vân vân, đều xuất phát từ trung tâm lý luận này vậy. Học thuyết của Plato sở dĩ thành cội nguồn của nhị nguyên luận là tại ông đem cảm giác với lý tánh phân chia cho là đúng. Như vậy không những hoàn toàn khác biệt mà lại đối nghịch với nhau, do đó làm cho hai lý không cách nào dung thông được. Cái nhị nguyên luận của ông ắt phải hiển hiện nơi đối lập của quan niệm và vật chất, tái hiện nơi đối lập của cảm giác và tư tưởng, lại hiện nơi đối lập của nhục thể với linh hồn nữa. Ông đem chân lý với thực tại để trên phương diện lý tánh mà chẳng để trên phương diện cảm giác. Lý ấy dù đúng, nhưng cảm giác với lý tánh mặc dù phân chia thành khác biệt lại cũng cần phải nhất trí. Nghĩa là hai cần phải khác suối mà đồng nguồn mới được. Diệu lý của Phật thì chẳng có khuyết điểm kể trên, nó rất là viên mãn, rất nhất nguyên. Nó ban sơ phủ định cảm giác, cho cảm giác là hư vọng nên phủ định nó. Nhưng cái cội nguồn hư vọng này chẳng phải lỗi của bản thân cảm giác mà do bị vô minh che khuất. Khi màn đen vô minh mở ra thì hư vọng tiêu diệt. Lúc ấy cảm giác tức đồng với lý tánh, nghĩa là với Phật tánh chẳng khác. Cho nên cảm giác với Phật tánh ban sơ mặc dù phân chia cuối cùng vẫn đồng một thể. Cái cửa ải khó khăn của nhà triết học Hy Lạp và Tây Phương ở nơi sau khi siêu việt cảnh giới, nhập vào cảnh giới tư tưởng thuần túy, rồi lại đọa trở lại trong gông cùm của cảnh giới cảm giác nữa. Phật thì siêu việt hai cảnh giới này và đạt đến chỗ cảnh giới mà triết gia Tây Phương chưa thể đến, tức là cảnh giới Phật tánh vậy. Cảnh giới này chẳng thể dùng tư tưởng suy lường, chẳng thể dùng ngôn ngữ văn tự diễn tả, cần phải thực chứng rồi mới biết được. Sau khi chứng ngộ tất cả cảm giác tư tưởng đều không lìa Phật tánh, nên nói duy có kẻ chứng với kẻ chứng mới biết được. Về cảnh giới biểu thị trong kinh và ngữ lục tổ sư, hoặc nói hoặc nín, kẻ chứng thì thấu hiểu rõ ràng, kẻ chưa chứng thì suy nghĩ mãi cũng không hiểu. Cũng như phương pháp niêm hoa thị chúng của Phật và hét gậy chửi mắng của tổ sư đều vậy. Có vô thủy vô minh rồi mới có nhất niệm vô minh. Cho nên vô thủy vô minh với nhất niệm vô minh là tương đối. Có niệm thứ nhất thì có niệm thứ nhì, có niệm thứ ba, vân vân, cho đến cái niệm vô cùng vô tận. Nghĩa là tư tưởng đối sanh ra vô số tương đối. Cho nên tương đối là chẳng thể cùng tận, không có chỗ dứt, chẳng thể truy cứu như cái vòng tròn chẳng có đầu mối, nên gọi là luân hồi. Con người hễ sanh ra tức là tương đối, có da trắng, da đen, da vàng, da đỏ, vân vân. Do đó sanh khởi nhiều mâu thuẫn và phiền não, nghĩa là con người sanh ra thì phải chịu đựng cái vận mạng bi thảm vậy. Phật tánh siêu việt logic. Nói logic là thuộc về việc của tư tưởng, là phạm vi tương đối. Phật tánh là siêu việt tương đối, chẳng phải tư tưởng có thể đến nên nói siêu việt logic. Văn tự trong kinh giải thích tuyệt đối của Phật tánh đều chẳng thể dùng logic để chứng minh, vì Phật tánh vốn chẳng thể giải thích. Phật vì lợi ích chúng sanh đã dùng mọi phương pháp để mong giải thích một phần nào, nên văn tự lời nói ấy phải trải qua bao sự khó khăn mới được cấu tạo thành kinh Phật. Người đọc bỗng nhiên chẳng thấy hợp logic, thật ra thì đã siêu việt phạm vi logic mà nhập với cảnh giới nghĩa cứu tuyệt đối. Nếu thấu đạt ý này thì chỗ nào cũng là logic, nhưng logic đó là logic của tuyệt đối vậy. Tuyệt đối luận tức là Phật tánh luận. Phật tánh cùng khắp không gian và thời gian, chẳng hoại chẳng tạp, vô chứng vô thủ, chẳng bị quân nhiễm, xưa nay sẵn đủ nên gọi là tuyệt đối. Còn vũ trụ vạn tượng đều thuộc về thành, trụ, hoại, không, hư vọng, chẳng thật nên gọi là tương đối. Nay tôi làm luận này phải dùng văn tự lời nói để giải thích. Văn tự lời nói đều thuộc về tương đối, nhưng vì muốn hiển bày tinh lý của Phật nên phải nhờ sự phương tiện của văn tự này để hiển bày chánh lý. Độc giả chớ nên kẹt nơi văn tự, cần phải được ý quên lời vậy. Triết học Tây Phương có đại ngã, tiểu ngã là tương đối mà Phật, chúng sanh, ngã đều bất nhị là tuyệt đối. Tương đối thì bất bình đẳng, tuyệt đối thì bình đẳng. Bất bình đẳng nên có tranh luận, có đấu tranh. Bình đẳng nên không tranh luận, không đấu tranh. Pháp thân phải dựa theo thời gian, không gian rồi mới biết sinh mạng là vật gì. Nó kéo dài thời gian, nó hoạt động không gian, như vượt qua thời gian, không gian thì chẳng nói là sinh mạng, nhưng chẳng phải không có sinh mạng. Vì bản thân của sinh mạng, tức là tuyệt đối cũng gọi là pháp thân. Con người chỉ biết ở nơi thời gian, không gian để nhận biết sinh mạng tương đối, mà không chịu siêu việt thời gian, không gian để nhận biết sinh mạng tuyệt đối. Do đó sinh mạng bị thời gian, không gian sở phủ định. Kẻ sinh mạng tuyệt đối lại phủ định thời gian, không gian, nên nói: trời đất chưa sanh vật này đã có, trời đất quỷ hoại vật này chẳng hoại. Cảnh giới an lạc của tuyệt đối. Tự ngã là gông cùm của con người. Con người chỉ ở lúc quên tự ngã mới đắc được an lạc. Muốn quên tự ngã phải nhờ trợ giúp của pháp ngã. Pháp ngã tức là cái ngã của vạn sự vạn vật ở ngoài tự ngã, ví như âm nhạc, nghệ thuật, vận động, vân vân, đều là pháp ngã. Chúng ta khi nghe âm nhạc hoặc thưởng thức nghệ thuật sẽ được quên tự ngã, lúc ấy có thể tự do an lạc hơn. Nhưng tự ngã dù quên lại lọt nơi phạm vi pháp ngã. Pháp ngã vẫn bị hạn chế trong thời gian, không gian, ví như nghe âm nhạc chỉ được ở trong một khoảng thời gian nào. Khi thời gian qua đi vẫn té trở lại trong gông cùm tự ngã mà tiếp tục chịu đựng thống khổ. Do đó, chúng ta muốn tìm một an lạc lớn hơn nên bỏ pháp ngã vào nơi không ngã. Không ngã thì an lạc hơn, chỗ đó chỉ là mênh mông không tịch, tất cả vật ngoài chẳng thể xâm nhập. Đây là cảnh giới diệt tận định của tiểu thừa thiền. Khi ấy, thân tâm khinh an, đạm nhiên tự đắc là một thứ cảnh giới niết bàn của tương đối. Nhưng không ngã vẫn bị thời gian hạn chế. Khi ông bước ra khỏi cảnh không, ông vẫn bị té trở lại trong gông cùm tự ngã nữa. Cho nên ông, nếu muốn đắc được an vui triệt để, cần phải bỏ cái không ngã để chứng nhập cảnh giới chân như Phật tánh. Lúc ấy mới không bị thời gian, không gian hạn chế, nghĩa là giải thoát tất cả khổ của con người, mới là tự do tự tại của tuyệt đối, mới là an lạc của tuyệt đối. Immanuel Kant muốn nhờ toán học cấu tạo một màn lưới vũ trụ để bắt con cá to của tuyệt đối. Kết quả chẳng những không được gì cả, trái lại tự thân lại bị bọc trong màn lưới mà chẳng thể tự thoát. Tiền tông Trung Quốc có kẻ tiều phu dốt nát, nghe một lời nói liền chứng ngộ tuyệt đối. Có kẻ thì thấy hoa đào nở liền chứng tuyệt đối. Có kẻ thì nghe tiếng trúc mà ngộ tuyệt đối. Chẳng biết người Tây Phương đến năm nào mới hiểu được những việc này. nhà triết học Tây Phương đang sinh sống nơi thế giới tương đối. Họ được mâu thuẫn tự nhiên của tương đối khơi động, lợi dụng toán học và vật lý học của tuyệt đối trong tương đối để phủ định vật chung quanh của tương đối. Ấy là dùng phương pháp tương đối để phủ định tương đối, vì họ chưa hoàn toàn biết rõ bản thân của toán học và vật lý học, tức là tương đối. Nếu lìa khỏi thời gian không gian của tương đối, thì toán học và vật lý học cho đến tất cả khoa học đều không thể hoạt động gì được nữa. Sau hết, khi toán học và vật lý học siêu việt thời gian không gian của tương đối, tiến vào thời gian không gian của tuyệt đối, thì toán học và vật lý học tất cả đều thành tuyệt đối. Lúc ấy bản thân của toán học và vật lý học, tức là tuyệt đối, hoàn toàn thoát khỏi bộ não ngu dại của con người mà tự tồn tại nơi vũ trụ của tuyệt đối. Họ do đó đắc được vĩnh sanh vậy. Tuyệt đối nguyên là đại diện cho Phật Pháp Đại Thừa. Ấy là tư tưởng tối cao của con người chẳng ai có thể vượt qua. Vì nó siêu việt không gian và thời gian nên trải qua muôn kiếp cũng như mới. Vì nó chẳng lìa thời gian và không gian nên trong đời sống ứng dụng hàng ngày mà chẳng có chướng ngại. Nay muốn ở trong từ điển của triết học Tây Phương để tìm một tên gọi cũng không thể được. Cái nhất nguyên luận của Tây Phương là nhất nguyên luận của tương đối. Cái tuyệt đối luận của Tây Phương là tuyệt đối luận của tương đối. So với cảnh giới tuyệt đối của Đại Thừa Phật Pháp thì chưa được đúng đắn. Duy có tuyệt đối nhất nguyên của Đại Thừa Phật Pháp mới là tuyệt đối luận chân chính. Muốn xem nó là bản thể luận thì không đúng, gọi nó là hình nhi thường học cũng không đúng, bởi vì ở cảnh giới tương đối chân như, bản thể và hiện tượng đã đồng một. Hình nhi thượng, tư duy trừu tượng, với hình nhi hạ, hiện tượng cụ thể cũng chẳng có khác biệt. Nói tóm lại, nào là duy tâm, nào là duy vật, nào là bản thể, nào là hiện tượng, nào là nhận thức, nào là nhân sinh vân vân, đều bao gồm hết trong đó chẳng thiếu sót. Chúng ta chẳng có tên gì để gọi, tạm gọi nó là tuyệt đối nhất nguyên của Đại Thừa Phật Pháp vậy.